Duy lực ngữ lục. Phần 1. Từ năm 1983 đến năm 1989. Đến 10.
Kính bạch hòa thượng, thế nào là chân không diệu hữu?
Chân không diệu hữu thuộc về giáo môn. Giáo môn nói đến từ tánh về có và không. Không là chân không, có là diệu hữu. Ý là cái có chẳng phải thật có, cái không chẳng phải thật không. Là muốn mọi người không có chấp thật, vì chấp thật là bệnh của chúng sanh. Sở dĩ có cái khổ sanh tử luân hồi đều do bệnh chấp thật sinh ra. Tự tánh chẳng thể dùng lời nói tỏ bày. Nói chân không diệu hữu cũng là phương tiện tạm thời mà thôi. Vậy thế nào là diệu hữu, thế nào là chân không? Chữ diệu trong kinh Phật là di diệu, bất khả tư nghị, chẳng thể dùng tâm suy lường được. Những gì có thể dùng tâm suy nghĩ tức chẳng phải là diệu. Cái không tức thật không. Hư không này chẳng phải thật không, chẳng phải chân không. Vì hễ người kiến tánh thì hư không tan nát, nếu là chân không thì chẳng tan nát được. Tôi giảng về chân không là hiển bày cái dụng. Không tức trống rỗng, trống rỗng tức không, ấy là cái dụng. Có rỗng không, chúng ta mới có thể ngồi tại đây, như cái bàn này. Nếu chẳng có không, trống rỗng, thì chẳng thể sử dụng. Cái tách chẳng có cái không, thì chẳng thể đựng nước, đựng trà, vân vân. Nên phàm nói đến cái không là để hiển bày cái dụng. Muốn dùng, ắt phải có cái không. Chẳng có cái không thì chẳng thể dụng được. Cái không lớn chừng nào thì sử dụng phát huy lớn chừng ấy. Dụng của tự tánh cũng vậy. Sở dĩ mình sử dụng chẳng được là do các thứ tham, sân, si, phiền não che lấp cái không. Này tham thiền, dùng cây chổi automatic quét trống được bao nhiêu thì cái không hiển bày được bấy nhiêu, tự động xài ra. Không tới cực thì dùng tới cực, tức là Phật. Trước mắt dùng chưa được, chỉ có thể tạm gọi là tiềm năng, tức tìm trong tự tánh. Đợi khi nào quét trống không rồi thì tự hiện ra cái dùng. Như thế mới có thể gọi là chân không, cũng gọi là diệu hữu. Bởi vì nếu không phát huy được sự dụng thì chẳng thể gọi là diệu hữu. Tức không tức dụng, tức dụng tức không. Chân không diệu hữu đồng thời. Diệu hữu là dụng, chân không là thể. Thể với dụng đồng thời, không có phân chia. Ấy mới đúng với nghĩa tự tánh bất nhị. Nếu chia ra thể và dụng, tức đã thành hai. Vì để giải thích nên mới nói thành hai vậy. Này chúng ta chỉ thấy được cái dụng, muốn tìm ra cái thể thì chẳng thể được. Phật tử tham thiền, đề khởi câu thoại đầu thì tự động hiện ra cái dụng, chẳng cần tác ý. Như tôi thường kể về cầu thủ Trương Quốc Anh, thủ môn, không qua tác ý mà chụp được quả banh. Trước khi chưa tham thiền, khởi tâm muốn chụp được quả banh lại bị tuột mất. Này anh ấy đang ở Paris, thường tham gia các trận đấu tại Đức, Thụy Điển, vân vân, đều giành được thắng lợi. Ấy là sử dụng automatic, không cần qua bộ não. Điều này nếu theo sự phân tích của khoa học thì thật vô lý, nhưng thực tế là vậy. Bởi vì dụng của tự tánh chẳng cần qua bộ não, nhưng làm việc của bộ não, nên mới gọi là diệu hữu, chẳng thể hiểu theo tâm suy nghĩ.
Kính bạch hòa thượng, Thế nào là nghĩa ba câu trong Kinh Kim Cang?
Như câu chúng sanh tức vì chúng sanh thì danh chúng sanh, thế giới tức vì thế giới thì danh thế giới, đệ nhất ba la mật tức vì đệ nhất ba la mật thì danh đệ nhất ba la mật. Kinh Kim Cang từ đầu đến cuối đều chẳng ngoài nghĩa ba câu này. Câu thứ nhất chấp thì chúng sanh là đúng. Câu thứ nhì quét câu thứ nhất nhưng lọt vào cái phi. Câu thứ ba thị danh tức là giả danh. Câu thứ nhất thì chúng sanh là giả danh. Câu thứ nhì phi chúng sanh là giả danh. Câu thứ ba thì danh chúng sanh cũng là giả danh. Nên câu thứ ba quét câu thứ nhất, câu thứ nhì và quét luôn cả câu thứ ba, quét triệt để mới đúng là nghĩa ba câu. Nghĩa ba câu với nghĩa tứ cú giống nhau, cũng là quét triệt để, chẳng trụ ở cú nào. Nếu chúng ta thấu suốt được chẳng những nghĩa ba câu của Kinh Kim Cang, bất cứ kinh nào cũng vậy, không ngoài ý nghĩa ba câu và tứ cú kệ. Đối với vũ trụ vạn vật cũng thế. Cái tách tức phi tách thì danh tách, cái bình tức phi bình thì danh bình, cái ta tức phi ta thì danh ta, Phật tức phi Phật thì danh Phật, vân vân. Chẳng ngoài nghĩa ba câu của Kinh Kim Cang vậy.
Kính bạch hòa thượng, làm sao hàng phục tự tâm?
Làm sao hàng phục được ư? Hãy khởi niệm thì lọt vào cú thứ nhất, không khởi niệm lọt vào cú thứ hai, chẳng khởi niệm chẳng không khởi niệm lọt vào cú thứ ba, cũng khởi niệm cũng không khởi niệm lọt vào cú thứ tư. Muốn hàng phục chỉ có tham thoại đầu khởi lên nghi tình, ngoài ra chẳng còn cách nào khác. Chính cái nghi tình không hiểu không biết là cái chổi automatic hàng phục hết. Có hàng phục được mới an trụ được, nếu không thì làm sao an trụ? Khi đề khởi câu thoại đầu, không cần biết đến có chạy theo lục trần hay không, thể có chạy theo hay không chạy theo đều nằm trong tứ cú nên chẳng biết tới.
Kính bạch hòa thượng, thế nào là thị pháp trụ pháp dị thế gian tướng thường trụ?
Ấy là trong kinh Pháp Hoa. Nếu nói đến thế gian tướng thường trụ thì thế gian tướng là tướng sanh diệt, làm sao thường trụ được? Nhưng vì có câu thì pháp trụ pháp dị, tức là pháp nào trụ theo ngôi pháp đó. Ví như cái tách thì trụ nơi ngôi pháp tách, khi nào cái tách đập bể rồi thì pháp dị tách mất, trụ ngôi pháp dị miễn, hiện tiền trụ ngôi pháp dị miễn. Nếu đem miễn đốt thành tro thì trụ ngôi pháp dị tro, một làn gió thổi tro bay mất, từ pháp dị tro đổi thành pháp dị không, trụ nơi pháp dị không. Thế gian tướng thường trụ nơi pháp dị hiện tiền ấy. Pháp dị sanh hiện tiền trụ ngôi pháp dị sanh, pháp dị diệt hiện tiền trụ ngôi pháp dị diệt. Nói đến thế gian tướng thường trụ là cái dụng của tự tánh vậy. Thì pháp trụ pháp dị, thế gian tướng thường trụ, có thể nói là hai câu cao nhất trong kinh Pháp Hoa.
Kính bạch hòa thượng, Thiền Tông lấy câu niệm Phật là ai để tham, Tịnh Độ niệm Phật lấy câu A Di Đà Phật. Vậy sự thù thắng như thế nào để đạt đạo?
Đức Phật dạy chúng sanh tu hành gồm 84.000 pháp môn, tùy theo căn cơ của mọi chúng sanh. Mục đích của Phật chỉ muốn mọi chúng sanh đều thành Phật, đạt đến tự do tự tại, vĩnh viễn thoát khỏi tất cả khổ. Sở dĩ có 84.000 pháp môn là tùy theo căn cơ trình độ sở thích của từng chúng sanh. Do dòng tâm của chúng sanh muôn ngàn sai biệt nên mới dạy nhiều pháp môn, nhưng quy tụ lại thành bốn loại: tham thiền, niệm Phật, trì chú, quán tưởng. Tham thiền là tham câu thoại đầu, niệm Phật là tịnh độ, hai cách tu khác nhau. Tông chỉ của tịnh độ là tín, nguyện, hành. Tín là tin, gồm có ba. Một, tin lời của Phật không vọng ngữ. Hai, tin kiếp này sẽ được vãng sanh. Ba, tin cõi tịnh độ không bệnh, không già, không chết, muốn gì được nấy. Nguyện có hai, đại nguyện và tiểu nguyện. Thế nào là tiểu nguyện? Là cầu cho mình được vãng sanh. Nhưng tiểu nguyện thì không hợp nhân quả, không được vãng sanh. Tại sao? Như đã kể trên, tin tịnh độ không có già, không bệnh, không chết thì làm sao có đi đầu thai để trả nợ? Phật pháp là nói về nhân quả. Hễ tạo thiện nhân thì được thiện quả, tạo ác nhân ắt chịu ác quả, thiện quả tạm gác qua. Về ác quả thì từ nhỏ tới lớn có ăn thịt cá không? Có sát sanh không? Cho dù bắt đầu từ bụng mẹ ra, chưa hề đập chết con muỗi, không đập chết con kiến, thế còn có ăn thịt không? Có ăn cá không? Nếu có, ăn một miếng thịt phải trả nợ một miếng thịt, ăn một con cá phải trả nợ một con cá, ấy mới hợp với nhân quả. Nếu vãng sanh cực lạc không trở lại nữa thì ai đầu thai trả nợ? Thế là không hợp với nhân quả rồi. Không hợp nhân quả thì không phải Phật pháp. Nên nói tiểu nguyện không hợp với nhân quả, phải phát đại nguyện. Đại nguyện như thế nào? Ví như người thiếu nợ không có tiền trả, hẹn lại kỳ sau. Những nợ mạng, nợ thịt mà mình thiếu, nay dù làm việc thiện bố thí cúng dường, đều hồi hướng cho tất cả chúng sanh. Nguyện cùng ta sanh cõi cực lạc. Còn những chúng sanh chưa sanh cõi cực lạc, thì sau khi ta thành Phật rồi, sẽ trở về độ hết tất cả chủ nợ, tất cả chúng sanh. Ấy mới là đại nguyện, mới hợp nhân quả. Lại có hai thứ hành khi niệm Phật: tán tâm niệm Phật và nhất tâm niệm Phật. Nhất tâm niệm Phật một câu hơn tán tâm niệm Phật ngàn lần. Thế nào là tán tâm niệm Phật? Vừa niệm Phật vừa lo đủ thứ việc nhà, việc làm, lo Phật sự, lo ứng phó thí chủ, vân vân. Còn nhất tâm niệm Phật là chỉ biết niệm Phật, ngoài ra không biết đến việc khác. Làm thế nào có thể nhất tâm niệm Phật? Ngài Ấn Quang Pháp Sư, tổ thứ 13 tông Tịnh Độ Trung Quốc, dạy về nhất tâm niệm Phật bằng cách ghi số, nhớ số, niệm Phật. Từng câu một, từ một nhớ đến mười, ví như niệm một câu A-di-đà Phật nhớ là một, chứ chẳng phải niệm thành A-di-đà Phật một, A-di-đà Phật hai. Vậy từ một nhớ đến mười, nếu dài quá nhớ không hết thì chia thành hai đoạn, như từ một đến năm, từ sáu đến mười, hoặc chia thành ba: một đến ba, bốn đến sáu, bảy đến mười. Đến khi nào thuộc lòng rồi, bỏ sự ghi số mà chỉ niệm Phật, đến lúc quen thuộc rồi, bốn chữ A Di Đà Phật luôn ở trong tâm, niệm cũng ở trong tâm, không niệm cũng ở trong tâm. Ấy gọi là niệm mà không niệm, không niệm mà niệm, đạt đến nhất tâm bất loạn vậy. Nhưng pháp môn niệm Phật là chấp thật, cần có chữ tín. Tham thiền là phá chấp thật, cần có sự nghi. Tức là niệm A Di Đà Phật cần có lòng tin, còn tham câu niệm Phật là ai cần phải nghi. Do đó nói thiền tịnh song tu là không được. Hễ tu tịnh độ phải đứng theo tông chỉ của tịnh độ, tham thiền phải theo đúng tông chỉ của Thiền Tông. Nếu thiền tịnh song tu thì dứt khoát hai cái đều không thành.
Kính bạch Hòa Thượng, đời mạt pháp nên tu pháp môn nào thích hợp?
Theo lời của Tổ sư cũng như lời của Phật nói, nhất thiết duy tâm tạo. Bốn câu kệ trong Kinh Hoa Nghiêm: nhược nhân dục liễu tri, tam thế nhất thiết Phật, ưng quán pháp giới tánh, nhất thiết duy tâm tạo. Chánh pháp cũng là duy tâm tạo, mạt pháp cũng là duy tâm tạo. Nhất thiết bao gồm tất cả pháp, đâu có phân biệt chánh pháp hay mạt pháp, do tâm của mình chấp thật thành có. Tổ sư Thiền Tông nói, có thể chuyển mạt pháp thành chánh pháp, thượng căn, hạ căn cũng do tâm chấp thật thành có phân biệt. Nên Tổ sư nói, chuyển hạ căn thành thượng căn. Nói đến mạt pháp chánh pháp, trước kia chưa mở trí huệ, tôi cũng tin rằng trong mạt pháp con người không tham thiền được vì không có nhân tài. Nên trước kia tôi hoằng pháp tịnh độ trải qua mười mấy hai mươi năm, sau đó phát hiện chưa một người nào tu đúng tông chỉ tịnh độ, tu còn không có, nói chi giảng sanh. Ngày mùng 2 tháng 4 năm 1977 âm lịch, ngài trụ trì chùa Từ Ân bảo tôi hoằng pháp Tổ sư Thiền. Ấy chẳng phải ý tôi muốn. Tôi đã từng phát nguyện là chưa kiến tánh thì không thuyết pháp. Trước đó một ngày, tôi được mời cúng dường tại tịnh xá Giác Quê ở quận 5. Hòa thượng trụ trì lúc cúng ngọ tại chùa Từ Ân tuyên bố với các Phật tử rằng ngày mai sẽ có thầy Duy Lực ra hoằng pháp Tổ sư Thiền. Lúc đó tôi còn chưa hay biết. Tối đến, hòa thượng mới thông báo cho tôi biết là sáng ngày mùng 2 Phật tử đến nghe pháp. Tôi bất đắc dĩ phải ra hoằng pháp, nhưng còn mang một thành kiến rằng tịnh độ thích hợp hơn pháp thiền, nên mỗi ngày tôi đều giảng 3 lần về pháp tịnh độ. Ngày hôm sau, hòa thượng đến phòng tôi bảo, đừng nói pháp tịnh độ nữa mà phải giảng về pháp thiền. Tịnh độ đã nhiều người hoằng dương rồi, nhưng pháp thiền thì chưa có người nào. Mặc dù vậy, tôi vẫn giảng tiếp pháp môn tịnh độ trong vài ngày. Tôi hoằng pháp tịnh độ, vạch rõ đường đi và tăng cường lòng tin cho Phật tử, kể các sự tích của cổ đức và các vị tu trong thời nay để chứng tỏ. Nhưng người nghe vẫn không thực hành đúng theo tông chỉ của tịnh độ. Tôi bắt đầu hoằng pháp Tổ sư Thiền. Phật tử tham thiền trên 500 người. Mặc dù chúng không hoàn toàn chuyên tu tham thiền, nhưng số tiểu ngộ phát huệ cũng có gần 100 người. So sánh với lúc hoằng tịnh độ gần 20 năm, chưa có một người tu đúng tông chỉ. Ngược lại, khi hoằng pháp Tổ sư Thiền từ mấy năm nay, lại có hơn mấy trăm người thực hành và cả trăm người được phát huệ, thông suốt kinh điển, thì biết pháp nào thù thắng hay không thù thắng, pháp nào thích hợp hay không thích hợp rồi. Thật ra thù thắng hay không thù thắng, thích hợp hay không thích hợp đều lọt vào tứ cú. Nghi tình là quét sạch tứ cú, thì có gì là thù thắng hay không thù thắng, thích hợp hay không thích hợp. Hiện nay nhân tài tham thiền rất nhiều. Số người tham thiền đã xuất ngoại, có mặt ở nhiều nước trên thế giới: Anh, Pháp, Mỹ, Úc, Canada. Vậy nếu hỏi đến pháp nào thù thắng, pháp nào thích hợp, thì không biết đâu mà nói. Tất cả đều do tâm mình, chứ không thể chấp vào lời của Phật, của Tổ. Nếu chấp vào lời nói, ví như chấp vào tứ cú của Phật: cú thứ nhất có, cú thứ nhì không, cú thứ ba chẳng có chẳng không, cú thứ tư cũng có cũng không. Mà ý Phật là muốn mình lìa tứ cú. Hễ chấp có thì Phật nói không để phá chấp, hễ chấp không thì Phật nói có để phá chấp của chúng sanh. Lúc Phật nói có, ý Phật chẳng phải là có. Lúc nói không, ý của Phật chẳng phải không. Nếu chấp vào lời nói là nghịch với ý. Nên Tổ sư Thiền Tông thí dụ như con chó và con sư tử. Có người liền ra một cục xương, con chó liền đuổi theo cục xương. Con sư tử chẳng màng đến cục xương mà cắn ngay người đó. Con người dụ cho tự tánh, cục xương dụ cho lời nói của Phật, của Tổ. Hễ hướng về lời nói của Phật, Tổ mà ngộ, ấy là con chó. Hướng về tự tánh mà ngộ mới là sư tử. Phật muốn mình làm con sư tử, chứ không muốn mình là con chó. Chớ nên đuổi theo lời mà chấp là thật. Lời nói ấy là khai thị cho người ngộ vào tự tánh. Trong kinh Pháp Hoa nói: khai thị ngộ nhập tri kiến Phật. Khai thị đó chẳng phải để ngộ nhập cái khai thị, mà là nhờ khai thị ngộ nhập tự tánh của mình. Thế thì không cần phân biệt thù thắng hay chẳng thù thắng, thích hợp hay chẳng thích hợp. Tất cả đều do tâm của mình, do lòng của mình vậy.
Kính bạch Hòa Thượng, tham thiền kiếp này chưa kiến tánh, khi chết rồi đi về đâu?
Đức Phật nói: nếu người giữ được ngũ giới thì không mất thân người, tức kiếp sau sẽ đầu thai thành người, khỏi bị đọa vào tam ác đạo. Kiếp này mình trì ngũ giới, mặc dù chưa ngộ, kiếp sau đầu thai thành người, tiếp tục tham nữa, bởi cái nhân cách ấm cũng chẳng thể mất được. Vị trí bát nhã của mình trong A Lại Gia Thức được chứa trong kho không mất, đợi khi nào khởi lên vận hành rồi chủng tử mới mất. Nếu chưa vận hành cứ giữ mãi trong kho tàng thức, dù trải qua muôn ngàn kiếp cũng không mất. Kiếp này tham thiền ví như đi đường từ Chợ Lớn ra Sài Gòn gồm 100 bước, hễ đi được 1 bước thì còn lại 99 bước, đi 2 bước còn 98 bước, đi 3 bước 97 bước. Hễ đi được 3 bước chết đi, kiếp sau bắt đầu từ bước thứ 97. Hễ đi được 50 bước chết đi thì kiếp sau đi thêm 50 bước nữa, chứ không cần bắt đầu lại 100 bước. Nay chúng ta còn sống thì cứ tham mãi, khỏi cần lo cho việc chết. Nếu cứ lo cho việc chết, chẳng những kiếp này không được tiến bộ, cũng khó được kiến tánh. Nhiều người cho rằng mình nghiệp chướng nặng quá, làm sao kiến tánh? Kỳ thật, nghiệp chướng cũng là do tâm tạo, chứ có ai cho mình đâu. Ngài Vĩnh Gia trong bài Chứng Đạo Ca nói: liễu tức nghiệp chướng bổn lai không, liễu tức liễu ngộ tự tánh. Trong lúc chiêm bao, phạm tội bị chính phủ trong chiêm bao bắt ở tù, chịu đủ thứ khổ. Đến lúc thức tỉnh rồi, tìm chính phủ trong chiêm bao ở đâu? Đủ thứ khổ trong chiêm bao, kể cả thân trong chiêm bao ở đâu? Như tôi thường nói, hai thứ nhắm mắt chiêm bao và mở mắt chiêm bao. Nhắm mắt chiêm bao ngủ đến sáng là hết, còn mở mắt chiêm bao phải đợi kiến tánh mới thức tỉnh được, mới hết. Chớ có nói do nghiệp chướng nặng, nói chẳng kiến tánh được, ấy là tâm mình tự bó buộc mình. Ví như trong kinh Phật nói, người nữ có 5 thứ chướng, chẳng được làm cái này cái kia. Cũng chính lời Phật phá 5 thứ chướng này trong kinh Pháp Hoa. Có phẩm kể về long nữ thành Phật, chẳng những là nữ còn thuộc hàng súc sinh nữ. Nên biết lời nói của Phật chẳng thể chấp thật, mà chỉ để phá chấp thật của mình thôi. Người nào cũng có thể thành Phật, Chỉ cần quyết tử dụng công phu, bất kể là nam hay nữ, già hay trẻ, thông minh hay ngu si, vân vân, đều có thể thành Phật. Chớ có nói rằng ngày nay tham thiền, mai chết sẽ ra sao. Chớ có lo cho chết sẽ đi về đâu. Hạt giống thành Phật đã gieo thì ắt có ngày thành Phật.
Kính bạch Hòa Thượng, nhiều người nghĩ rằng niệm Phật nếu mình vẫn còn nghiệp chướng, khi giảng sanh tiếp tục nhờ tha lực tiếp dẫn, còn thiền tông phải tự lực. Hễ tự lực yếu thì kiếp sau dẫu được làm người làm quan có địa vị, nhưng mê muội phải lăn lóc trong dòng đời, thì bao nhiêu công sức của kiếp trước bỏ hết sao?
Không đúng. Phật Pháp nói là nhân duyên. Ví như trong kinh Pháp Bảo Đàn, Ngài Lục Tổ nói: quý vị được nghe tôi thuyết pháp, ấy là nhân duyên đã được gieo trồng từ bao nhiêu kiếp. Đã có nhân duyên rồi thì nhân duyên ấy làm sao mất được? Nếu có mất là không đúng nhân quả. Lời của sư bà vừa hỏi là lời nói bên Tịnh Độ. Hễ chuyên về pháp môn Tịnh Độ thì lời nói cũng hướng về pháp môn ấy. Phật thuyết đủ thứ kinh. Ở kinh này thì tán thán hạnh của kinh này hạng nhất. Ở kinh kia thì tán thán hạnh của kinh kia hạng nhất. Kết quả là kinh nào thù thắng. Ý của Phật là muốn chúng ta nhất môn tham nhập, nên nói những lời phương tiện ấy. Như tôi vừa nói ở trên, về một phương diện khác, Phật nói người nữ có năm thứ chướng, nhưng ở kinh Đại Thừa Liễu Nghĩa như kinh Pháp Hoa thì Phật lại phá năm thứ chướng của người nữ. Về vấn đề tự lực và tha lực, nếu có tự và tha, chẳng phải pháp bất nhị của tự tánh. Tự tánh bất nhị làm sao có tự và tha? Mà nói là có tha lực để nhờ. Nếu có tha lực để nhờ thì Phật Thích Ca đã thành Phật. A Nan là em trai của Ngài ắt có thể nhờ Phật lực của người anh mà thành Phật sao? Kinh Lăng Nghiêm. A Nan là em của Phật cũng chẳng thể nhờ. La Hầu La là con của Phật cũng chẳng thể nhờ. Kể cả cha mẹ của Phật cũng chẳng thể nhờ, thì tha lực làm sao nhờ được? Bởi do tâm chấp thật của người tu Tịnh Độ rất nặng, Đức Phật chẳng thể nào khiến bỏ chấp được, nên phải tùy thuận chúng sanh. Tất cả mười pháp giới, nếu chấp vào đó thì chỉ bằng tạm thời cho chấp vào Phật, tạo nhân duyên cho sanh cõi Tây Phương rồi. Do hoàn cảnh khiến buông bỏ tập khí xong, chuyển qua tham thiền mới có thể kiến tánh thành Phật. Bây giờ do tâm chấp quá nặng, nếu không tạm cho chấp thật thì chẳng có phương tiện cứu độ. Phật cứu độ chúng sanh không bỏ sót chúng sanh nào. Mặc dù bệnh chấp quá nặng nên mới có pháp môn Tịnh Độ. Nếu có thể bỏ được bệnh chấp ngay kiếp này thì đâu cần đợi đến kiếp sau. Kiếp này thành Phật có phải hơn không? Ví như nói hạ phẩm hạ sanh, sau khi chết phải trải qua 12 đại kiếp mới có thể ra khỏi. Một đại kiếp biết phải trải qua thời gian bao lâu không? Nếu có thể ngay trong kiếp này trải qua mấy mươi năm được thành Phật thì hay biết bao.
Kính bạch Hòa Thượng, thế nào là đuổi theo lời nói?
Kinh Lăng Nghiêm nói: tri giác nải chúng sanh, nghĩa là sự biết của mình là chúng sanh. Căn bản của vô minh là tri giác, tri kiến. Nên đối với người tham thiền, tri cũng là vọng, vô tri cũng là vọng, phải quét sạch. Bởi vì vô tri cũng là tri. Tại sao vô tri cũng là tri? Nếu thật sự vô tri thì ai biết vô tri? Đã biết vô tri thì vô tri cũng là biết, là tri rồi.
Kính bạch Hòa Thượng, Vĩnh Gia Đại Sư nói là phá ngã chấp và pháp chấp. Vậy phàm phu cũng phá ngã chấp và pháp chấp, tại sao không được kiến tánh?
Tôi nói nghi tình là cây chổi automatic. Hễ khởi niệm phá cũng lọt vào tứ cú, khởi niệm không phá cũng lọt vào tứ cú. Phá là lọt vào cú thứ nhất, không phá lọt vào cú thứ hai. Tại ông có tâm chấp mới đuổi theo lời nói. Hễ tôi giải thích lời này thì ông bắt theo lời kia để hỏi. Vậy kiếp này hỏi đến kiếp kia cũng sẽ không hết. Như tôi đã ví dụ con chó và con sư tử, lời nói của tổ, của Phật, nếu hướng vào đó đuổi theo là con chó, nếu hướng về tự tánh mà ngộ mới là con sư tử. Hễ cứ đuổi theo lời nói thì không bao giờ dứt được. Chỉ có tham thiền khởi nghi tình, đến khi ngộ vào tự tánh thì không cần hỏi nữa.